Chương trình phát thanh Giờ của Mẹ, Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của Linh mục Richard Kennedy. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4 giờ 30 sáng thứ Năm và 5 giờ 30 sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Thưa quý thính giả, Radio Giờ của Mẹ xin được gửi đến quý vị 45 chương trình phát thanh về tác phẩm Các chứng từ về Mẹ của tác giả Linh mục Hoàng Minh Tuấn và do chương trình phát thanh Giờ của Mẹ thực hiện. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các thân nhân và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, đây là phần đọc truyện kỳ thứ 43 của tác phẩm Các chứng từ về Mẹ. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của
Minh Yến
và Kim Hà. Câu chuyện thứ 191, từ giàu có đến nghèo khó. Tôi gặp một người đàn ông khoảng tứ tuần. Ông đang rũ sạch một giỏ hoa trước bức tượng Đức Mẹ màu trắng, tượng được đặt mấy tháng trước đây trong sân trước nhà thờ Mễ Du. Tôi bỗng tò mò muốn hỏi ông ta vài câu. Tôi đã thấy ông hôm qua đang làm gì đó quanh nhà xứ. Ông có thể cho biết tại sao ông đang có mặt ở đây không? Chắc có công tác đặc biệt gì hẳn. Điều gì đã đến với ông?
Điều gì đã đến với tôi ư? À, tôi đâm ra say mê Mẹ, có thế thôi. Tôi đến đây sau khi được đọc trong một tờ tạp chí tại phòng khám bác sĩ. Tôi mở tờ báo ra, có tin tức về Mễ Du trong đó. Tôi có vấn đề rắc rối trong gia đình. Có một người bệnh. Tôi đọc trong tạp chí thì được biết Đức Mẹ tại Mễ Du đã thực hiện một phép lạ. Tôi bèn cùng với đứa cháu tôi tìm đến đây, đến xem sự thực ra sao. Tôi nhận thấy thông tin nói trên đúng sự thật. Chẳng hiểu tại sao nữa. Hồi ấy là tháng 4 năm 83, tôi 40 tuổi.
Khi chúng tôi đến đây, người ta không được phép tới nơi Đức Mẹ hiện ra. Cảnh sát ngăn chặn tất cả. Họ có thể nhốt bạn một đêm, rồi đưa bạn vào tù. Chúng tôi nghĩ cách lấy đồ hóa trang che mình, rồi tìm cách lén lút mò lên đồi hiện ra. Tôi gặp cha Tomislav Vlasic. Tôi cần một cái áo gì đó bôi đất lên, trông giống như mấy bà nhà dòng. Tôi nhớ mình đến lúc 4 giờ chiều, rồi lại bỏ về ý hồi 7 giờ sáng hôm sau. Nhưng khi đến đây, cả cháu tôi và tôi đều cảm thấy một cái gì thật lạ lùng. Cứ nhìn nhau bằng cặp mắt như thể muốn nói, sao có cái gì ấy xảy đến với chúng mình nhỉ? Không đạt được mục đích chính khi tìm đến nơi đây, nhưng có một điều gì xảy ra trong lòng mà cả hai chúng tôi lấy làm khó hiểu. Chúng tôi cảm thấy cả một sự bằng an yên tĩnh, lạ lắm kia và chưa hề cảm nghiệm thấy bao giờ. Một cái gì mà cả cháu tôi và tôi cảm nhận mà không cần phải thổ lộ cho nhau biết. Lúc đó, chúng tôi đang ở Sitlak vào buổi tối. Chúng tôi nói với nhau, cái gì đến với chúng ta thế nhỉ? Tôi cảm thấy thật sự xúc động. Sau đó thì trở về nhà ở Rimini, thuộc tỉnh Forli, nước Ý.
Về đến nhà, cháu tôi và tôi mới chú ý là mình đã bỏ mất cơ hội. Điều thích thú là tôi đến đây mà không hề biết các cuộc hiện ra đang còn tiếp tục. Sau đó, tại Ý, được xem báo mới biết các cuộc hiện ra vẫn tiếp diễn. Cứ tưởng nó đã xảy ra xong xuôi cả rồi. Cha Tomislav nói với chúng tôi, tối nay hãy đến lúc 5 giờ, nhưng chúng tôi đói bụng phải đi ăn ở Siluk. Vì công ăn việc làm, cháu tôi bỏ cuộc. Tôi thì trở lại đây một số lần nữa. trở lại lần thứ hai mấy tháng sau đó vào năm 83. Cũng có một vài hiện tượng xảy ra cho tôi, nhưng tôi không chú ý tới chúng, tôi chẳng quan tâm gì các việc đó cả. Vào tháng 8, dân chúng đông đảo, còn tôi thì ngủ dưới tàn cây, những người khác nằm ngủ ở cửa vòm nhà thờ. Khoảng 3 giờ sáng, có mưa lâm râm, tôi phải thay đổi chỗ trú. Sau đó trời tốt lại. Bạn biết, sau cơn mưa, trời thật trong lành. Tôi đang nằm trong túi mền ngủ, và bỗng tôi thấy một ánh sáng di chuyển. Cứ nghĩ đó là một cái vệ tinh. Lộ trình của nó kỳ quá. Nó từ trên cao hạ xuống, theo một tốc độ như thường thấy ở các vệ tinh. Và rồi nó tăng tốc nhẹ nhàng, cũng không mau quá, và nó biến mất. Lại lóe trở lại đến 3 lần, cách nhau khoảng 2 hay 3 phút, và tôi ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau, tôi được biết các hiện tượng ấy cũng xảy ra ở đây một số lần rồi, nhưng tôi cũng chẳng để ý đến các sự cố như vậy. Hồi 7 giờ sáng tôi đến chỗ có các cuộc hiện ra, tôi muốn ở một mình. Một lát có một gia đình người Croatia đọc kinh Mân Côi. Tôi cảm thấy họ làm phiền cho mình, vì tôi thì đang ngồi đó trong trạng thái thẫn thờ. Tôi bèn đứng dậy đi ra chỗ khác. Khi vừa đứng lên, tôi liếc nhìn về phía cây thánh giá xi măng trên núi Krizevec. Ô kìa, thay vào chỗ thánh giá là cái gì vậy? Một hình thù phụ nữ, đúng là Đức Mẹ rồi. Trông thấy người lớn hơn cả cây thánh giá. Thánh giá thì lại biến đâu mất, và chỉ còn hình dáng ấy. Đúng thế.
Tôi không thấy rõ nét Đức Mẹ. Tôi cũng không thấy Đức Mẹ như được mô tả ở đây, tức hai tay giang lên trời. Tay Đức Mẹ hạ xuống y như trong tấm ảnh vầy Đức Bà ban ơn. Mẹ mặc một cái áo đội khăn voan. Phía bên trái mẹ có cái gì màu trắng. Lúc đó là 7 giờ 30 sáng. Tôi nhận được ơn cầu nguyện. Tôi đã cầu nguyện như chưa hề làm bao giờ trong đời mình. Đó là tất cả sự việc. Cầu nguyện bằng trái tim là điều sẽ đưa bạn vào quỹ đạo. Lúc bấy giờ trái tim sẽ nói, nếu bạn đặt mình ăn nhịp với Thiên Chúa, không nghĩ đến chuyện gì khác, nếu bạn suy niệm điều Đức Mẹ đã nói, các con chớ lo sợ. Nếu bạn nghĩ tới lời nói của Chúa Giê-xu, Đức Mẹ mời gọi chúng ta hãy nghe Chúa Giê-xu nói, đừng xao xuyến, đừng xao xuyến. Thế mà chúng ta cứ xao xuyến, đang cầu nguyện cũng cứ xao xuyến, cho nên lời cầu nguyện của chúng ta không nhấc bổng lên được, nó nặng nề, nó không trỗi dậy nổi, bạn hiểu không? Nhưng nếu bạn thật sự tin vào lời Chúa Giê-xu, các con chớ lo lắng, tất cả là ở đó.
Tại sao? Vì Chúa giải quyết cho ta hết mọi vấn đề, và trong đáy lòng mình, lời cầu nguyện bay lên thẳng Ngài. Bạn ăn khớp với Ngài. Không, tôi không thể miêu tả cái kinh nghiệm mình đã sống. Nhưng nếu bạn sẵn sàng lắng nghe kiểu ấy, bạn sẽ thấy cả một nguồn sức mạnh, nó làm cho bạn mở ra đón nhận. Bạn làm cho mình sẵn sàng phục vụ như thế đấy. Và bạn cầu nguyện với Chúa. Bạn sẽ thưa với Ngài, lạy Chúa, con chỉ có thể cầu nguyện theo khả năng con hiện có. Xin đón nhận lời cầu nguyện của con, nó như thế đấy. Và khi đó, Chúa thấy rõ sự cởi mở sẵn sàng của bạn.
Ôi, tôi sẽ nói gì nữa đây? Chính Ngài sẽ ban cho bạn phương cách. Bởi vì ân huệ của Thiên Chúa, chúng ta xin Ngài ban ơn mà. Ơn huệ ấy, Chúa đã chuẩn bị sẵn. Điều đáng nói là giữa chúng ta và các ân huệ, còn có biết bao chướng ngại, phải cất hết các chướng ngại đi. Tôi nghĩ cầu nguyện là phương thế mạnh mẽ nhất giúp cất đi các chướng ngại trên, để có thể mở ra đón ơn Ngài. Hiện nay, tôi còn ở đây một thời gian, tôi dự tính học một chút tiếng Croat, bởi vì từ khi đến đây, tôi đã quen nhiều bạn bè, và tôi ước muốn được trao đổi với họ. Con người ta được dựng nên để trao đổi, giao dịch với nhau. Tôi cũng dùng thời giờ làm một vài công việc để cho mọi cái đều yên ổn đối với tôi chứ. Nhưng ăn uống ngủ nghỉ mà không cần kiếm tiền ư?
Ồ, phải thế thôi. Chúng tôi cầu nguyện theo phương pháp của người dân ở đây, cũng một đường lối đó.
Thế công việc của ông bạn trước đây?
Tôi là một thợ sửa máy cho một trong các cửa hàng chế biến bột nhồi. Hồi đó với nghề của tôi kiếm được cả tháng, cả mấy triệu lia là tiền Ý. Tôi ở độc thân, bạn biết đấy, hiện tôi đang ở đây để phục vụ. Cái gì xảy ra luôn luôn xảy ra vì điều lợi ích nhất. Tôi không lo lắng gì cả, không có một chút lo lắng nào, đương nhiên là vậy. Đầu tiên, chúng tôi tiếp tay cho họ ở một cái quán. Tôi làm việc như người bán quán, và họ cho tôi của ăn, nhưng họ cho tôi ăn cả khi tôi không làm việc. Hồi đó tôi nghĩ cứ làm thế, chúng tôi trở thành bạn bè với nhau. Hiện nay, các tu sĩ và cả những người khác mời tôi ở chỗ này chỗ kia. Họ mời tôi ăn uống, và bây giờ chúng tôi là những người quen biết nhau ở đây.
Đêm qua, anh bạn Marco của tôi và tôi cùng đến. Ngày sinh nhật của bạn, tôi không biết phải tặng anh cái gì. Tôi tự nhủ, tôi sẽ xin Đức Mẹ một ơn. Thế là chúng tôi đến chỗ Đức Mẹ hiện ra đêm nay. Bạn biết hiện nay không vào đó được. Tôi bèn nói với anh Ivan và Marco, và tôi đến đó với Mariana và Ivan. Chính vì đây là trường hợp đặc biệt, vì là sinh nhật của Marco. Mắt tôi chẳng thấy gì cả. Không sao. À, khi trở về nhà, họ hỏi tôi về chuyện ấy, và tôi trả lời. Nhưng các bạn định nói gì? Tôi chẳng xem thấy gì hết mà. Nếu tôi xin các bạn mô tả lại niềm vui sướng cho tôi nghe, các bạn sẽ diễn tả niềm vui đó ra sao? Chẳng ai diễn tả được. Và họ nói với tôi, vậy ông bạn sẽ làm gì khi ông bạn chẳng nhìn thấy gì cả? Làm sao để diễn tả nhỉ? Để cắt nghĩa niềm vui, tôi chỉ có thể san sẻ nó bằng cách yêu thương kẻ khác.
Chúng tôi đã quan hệ với nhau bằng một tình bạn hồn nhiên đến độ. Chúa Giê-xu nói hãy trở nên con trẻ. Hồi sinh tiền Chúa, các con trẻ chưa hư hỏng như bây giờ. Chúng tôi kết bạn với dân chúng địa phương, với các người công nhân đang làm việc ở đây, chung quanh nhà thờ. Các thanh niên đến đây một số thời gian và họ tìm cách phục vụ giúp đỡ. Ở đây không ai yêu cầu bạn điều gì cả. Tự bạn phải hiểu ra, nếu bạn ở ngay tại nhà mình mà có mảnh giấy rơi trên sàn thì bạn lượm nó lên chứ.
Khi tôi đến đây đêm đầu tiên, tôi nằm ngủ ngay trên đất. Sau đó có người gọi tôi, hãy đến ngủ tại nhà tôi đi. Tên anh là Milenko, một anh nông dân. Một nông dân khác tên là Marco. Chúng tôi được mời đến dự hai vụ rửa tội ở Cerno gần đây, cách 7 km. Hôm đó là ngày thứ bảy, và rồi một ngày thứ bảy khác, đủ các trò khác kéo theo sau. Trước bữa ăn, người chủ gia đình đọc kinh. Một buổi sáng, tôi làm quen được với vài gia đình. Họ gọi con cái dậy lúc 6 giờ, họ đọc kinh Mân Côi và các kinh này kia. Ai mà không thấy họ đọc sách nhật tụng như họ nói.
Tôi có thể nói với bạn là tôi cảm thấy thoải mái ở đây, bất cứ đâu đâu cũng hết sức thoải mái. Bạn đã gặp những người đến đây chứ? Họ dựng những chiếc lều của họ. Có một số các lều đó làm kinh doanh. Ở đây có cả kinh doanh nữa đấy. Vì ở đâu có Chúa hoạt động, Đức Mẹ hoạt động, thì ma quỷ nó cũng hoạt động, nếu nó muốn kiếm chác cái gì. Bạn nghĩ ma quỷ nó có thể làm việc ở đâu? Ở các hộp đêm hả? Nhưng ngày nghỉ thì nó đến đó. Ở đây có những chỗ cho ma quỷ quấy rầy đấy.
Đức Mẹ có nói, Satan trà trộn vào những người bán thánh giá, bán các cây thánh giá nhỏ, bán thập giá và tượng Đức Mẹ. có một số đông người đến đây bị kẹt cứng trong những thứ quầy hàng đó. Những người khác đến từ Montenegro, có những thanh niên đập bể các quầy đó vào ban đêm. Năm anh thanh niên phải vào tù 3 năm vì đập phá các quầy hàng. Họ không muốn những thứ như vậy, cảnh sát thì lại bảo vệ con buôn vì họ đem tới đây nhiều tiền. Họ nhìn Mễ Du như một khu du lịch. Chính vì thế Đức Mẹ đã dạy dân chúng đừng để ý tới các thứ ấy, mà chỉ chú tâm vào các sứ điệp. Các trò kia đều là công việc của Satan. Trong bức thông điệp mới đây, mẹ nói, Satan mạnh sức. Quả Satan nó mạnh thật. Chúng ta thì bảo, kìa xem có chợ bán đồ kìa, và chúng ta không hiểu được sự thật không nằm ở đây. Nó chẳng là cái gì cả, trái lại, thương thay chúng ta vẫn quen nghĩ như thế.
Nhưng điều tốt đẹp nhất mà ta cảm nhận được tại nơi này, đó là sự bình an của con tim. Bình an, bạn thấy đó, chúng ta sống dưới thế gian này thường đi tìm sự bình an trong các bệnh viện, các viên thuốc, các nhà ăn uống, các kỳ nghỉ dưỡng bệnh, trên núi và ngoài bãi biển, và chúng ta không tìm sự bình an chính ở cội nguồn của nó. Tôi không nói đến Mễ Du. Mễ Du là một điểm xung yếu trong các nơi đó. Nhưng chúng tôi hiểu rất rõ phải tìm sự bình an ở đâu. Bình an chỉ có nơi Chúa Giê-xu. Và mẹ Ngài là đấng phân phát sự bình an. Tất cả đều nằm cả trong điều này. Bao giờ thì chúng ta hiểu được điều này? Là những lo lắng của chúng ta, những sợ sệt của chúng ta thường lớn hơn lòng tin cậy ta đặt vào Thiên Chúa. Đến bao giờ bức rào cản đó chưa biến đi, thì chúng ta sẽ còn ở xa vời bất cứ nguồn sáng nào.
Tất nhiên, nếu chính Chúa muốn, ô, các bạn đừng lo, Người là người cai quản chúng ta, chẳng lẽ các bạn lại chờ đợi người yêu cầu bạn một điều gì xấu xa ư? Thiên Chúa kêu gọi trong nhiều lĩnh vực. Mọi mảnh của tấm khảm vạn màu đều có vị trí của nó, kể cả viên đá nhỏ không có hình cánh hoa, không có màu sắc, chỉ nằm bên lề. Ấy thế mà nó cũng có vị trí trong bức khảm đấy. Bỏ nó đi, bức khảm sẽ không chỉnh nữa, mặc dầu mảnh đá nhỏ ấy cũng chẳng mang hình vẽ nào.
Tôi không lên chương trình gì cả, tôi nói, lạy Chúa hãy chuẩn bị cho con sẵn sàng với tất cả mọi lầm lỗi của con, mọi khuyết điểm của con, mọi vấn đề của con, mọi ý nghĩ điên dại của con, mọi nỗi ám ảnh của con. Hãy nhận chúng vào bàn tay của Chúa đi. Tôi hy vọng được ở đây một thời gian dài, độ vài tháng. Người ta xin tôi, nếu có thể, giúp xây dựng một căn nhà, một trung tâm đón tiếp giới trẻ, giúp họ bằng cách họ chỉ phải trả công tối thiểu. Họ yêu cầu tới tiếp tay cho họ, và tôi sung sướng được làm việc này.
Tôi hơi buồn vì cha Tomislav Vlasic đã đi xa. Bạn thấy không? Ngài ra đi chính ngày tôi bỏ về Ý. Tôi đã trở thành người bạn của Ngài khi Ngài nói với tôi, Lino, anh thấy đó, tôi phải đi xa. Tôi trả lời, thế thì con sẽ không đến Mễ Du nữa đâu. Tôi đã có quan hệ thân thiết với Ngài. Ngài đáp lời tôi, anh sẽ còn đến nữa, và đến nhiều, nhiều lần. Ngài cứ làm như thể rằng lời tiên tri đó chắc chắn sẽ ứng nghiệm, và tôi đã gặp lại Ngài. Tôi vui quá vì Ngài là người đầu tiên đón chào tôi ở đây. Hiện nay, Lino đã mở một trung tâm để đón tiếp các khách hành hương nghèo và các bạn trẻ.
Câu chuyện thứ 192, hãy phó thác. Nếu chúng ta phó thác mình cho Thiên Chúa, những cái mà Người sẽ ban cho ta thì phong phú đến mức làm ta sửng sốt. niềm hoan lạc của tình yêu Thiên Chúa là một cái gì có thể cứu thế giới, và Đức Mẹ muốn chúng ta là nhân chứng về sự đó. Hãy mạnh mẽ trong Chúa, Mẹ ước ao rằng qua các con, toàn thế giới được biết Chúa là niềm hoan lạc. Thông điệp ngày 25 tháng 5 năm 1988. Hỡi các con nhỏ bé, khi các con ở trong sự thánh thiện của Thiên Chúa, Người sẽ ở với các con, Người sẽ ban cho các con niềm vui và bình an. Hai thứ đó đều chỉ từ Thiên Chúa mà đến. Thông điệp ngày 25 tháng 5 năm 1997.
Việc làm chứng cho các sứ điệp của Đức Mẹ là một sứ mệnh mà ta được kêu gọi đảm nhận. Ta phải là nhân chứng của niềm vui. Các con nhỏ, Mẹ muốn các con trở thành kẻ mang bình an và niềm vui của Thiên Chúa đến trong thế giới ngày nay đang vắng bóng hòa bình. Thông điệp ngày 25 tháng 10 năm 97. Qua nhiều lần rồi, chúng ta từng biết chúng ta được kêu gọi làm nhân chứng để cứu thế giới. Thiên Chúa đã chọn từng người các con để sử dụng vào đại kế hoạch cứu nhân loại. Thông điệp ngày 25 tháng 1 năm 1987. Đường của Mẹ dẫn tới Thiên Chúa, Mẹ kêu gọi các con lên đường với nhau, vì các con thấy đó, với sự cầu nguyện của chúng ta phá hủy mọi sự dữ. Thông điệp ngày 18 tháng 3 năm 94.
Câu chuyện thứ 193, hãy cầu nguyện. Tất cả ý nghĩa của các lần Mẹ hiện ra đều chất chứa ở đây. Làm sao chúng ta có thể đem hòa hợp và bình an cho thế giới? Chúng ta phải hợp nhất đời sống chúng ta với sự sống Thiên Chúa. Chúng ta thực hiện điều đó nhờ các bí tích, đặc biệt việc sức lễ vốn phải là trung tâm đời sống chúng ta. Bằng phương cách đó, chúng ta sống một đời sống mới với Thiên Chúa. Tất cả tạo thành đã được dựng nên nhằm mục đích đem tình yêu Thiên Chúa vào trong tim chúng ta và biểu lộ sự sáng lạng của công việc Chúa Thánh Thần trong tâm hồn ta.
Hỡi các con nhỏ, đây là thời gian ân sủng. Vì vậy, một lần nữa, Mẹ mời các con đó hãy quyết định chọn Thiên Chúa, Đấng tạo thành, hãy để Người biến đổi các con, cải tạo các con, ước chi lòng các con chuẩn bị nghe và sống tất cả những gì Chúa Thánh Thần đã dự tính cho mỗi người các con. Thông điệp ngày 25 tháng 5 năm 98.
Chúng ta ứng đáp lại sự tốt đẹp của Thiên Chúa bằng vẻ đẹp thiêng liêng của linh hồn ta mà ta đã nhận được từ Chúa. Vì chẳng phải ta được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa ư? Vì thế, Thánh Gregorio bảo rằng một khi ta đã gột rửa các đam mê, dục vọng, đã làm mờ tấm gương trong là linh hồn ta, tức khắc nó phản chiếu hình ảnh tốt đẹp của Thiên Chúa, và ta sẽ nhìn thấy trong vẻ đẹp đó của hồn ta chính là Thiên Chúa, đúng như lời Chúa Giê-xu phán: Phúc cho ai có lòng trong sạch vì họ được thấy Thiên Chúa. Thấy Thiên Chúa trong chính vẻ đẹp của linh hồn mình, trong khi chờ đợi ngày được thấy Thiên Chúa trong chính bản tính người trên nơi vĩnh phúc.
Hoa trái của tình yêu Thiên Chúa là vẻ đẹp thiêng liêng. Linh hồn ao ước được Chúa Thánh Thần hiện diện trong mình. Khi chúng ta được có Chúa hiện diện trong ta, chúng ta trở nên đẹp đẽ trước mắt Thiên Chúa, đẹp như những cánh hoa. Vì thế, lòng khao khát Thiên Chúa và ánh sáng của Người là điều hết sức quan trọng trong đời sống thiêng liêng của ta. Các con hãy mở rộng trái tim cho Thiên Chúa, như những cánh hoa mùa xuân mở đón ánh nắng mặt trời. Thông điệp ngày 31 tháng 1 năm 85 và thông điệp ngày 25 tháng 4 năm 98.
được đẹp đẽ là kết quả của tình yêu. Một hôm, Jelena hỏi Đức Mẹ, làm sao mẹ đẹp như thế? Đức Mẹ trả lời, mẹ yêu cho nên mẹ đẹp như vậy. Các con cứ yêu đi, và các con cũng sẽ đẹp. Thông điệp ngày 25 tháng 3 năm 1985.
Chúng ta phải trở thành bông hoa đẹp cho Chúa Giêsu và mẹ Ngài. Duy chỉ nhờ cầu nguyện, chúng ta mới đạt được vẻ đẹp thiêng liêng và tình yêu trọn hảo. Hãy cầu nguyện, vì trong cầu nguyện, mỗi người các con mới có thể đạt đến tình yêu trọn hảo. Thông điệp ngày 25 tháng 10 năm 1987.
Chỉ nhờ cầu nguyện, chúng ta mới có thể trở nên đẹp thật sự trước mặt Thiên Chúa. Khi cầu nguyện, các con sẽ trở nên đẹp đẽ hơn rất nhiều, giống như những bông hoa sau trận mưa tuyết, khoe tất cả vẻ đẹp và màu sắc thắm tươi khôn tả. Thông điệp ngày 18 tháng Chạp năm 1986.
Một khi đời sống ta kết hợp với Thiên Chúa, chúng ta có thể khám phá được sự sống thật mà Thiên Chúa muốn tỏ ra cho ta. Ơn sự sống tự nó là một cái gì tuyệt diệu. Sống mãnh liệt với Chúa là một ơn huệ do tình yêu phát sinh. Sống phải là một niềm vui, một sự khám phá niềm vui. Khám phá được niềm vui trong cuộc sống là sống mãnh liệt. Cái đó chỉ có được trong Thiên Chúa. Ý nghĩa cuộc đời các con. Các con sẽ khám phá ra được khi nào các con khám phá được Thiên Chúa trong cầu nguyện. Bởi vậy, các con nhỏ, hãy mở rộng trái tim các con và các con sẽ hiểu cầu nguyện là niềm vui. Không có nó, các con không thể sống. Thông điệp ngày 25 tháng 7 năm 97. Các con nhỏ yêu dấu, các con thấy không? Ngay cả thiên nhiên cũng mở ra cùng ban phát sự sống và các hoa trái. Cũng một cách như thế, mẹ mời gọi các con hãy sống với Thiên Chúa và hoàn toàn phó mình cho Người. Thông điệp ngày 25 tháng 5 năm 1989. Đời sống với Thiên Chúa là một khám phá huyền nhiệm sâu thẳm của sự sống. Mẹ ở với các con và không ngừng, mẹ muốn đưa các con vào niềm vui của sự sống. Thông điệp ngày 25 tháng 5 năm 1989. Hãy đưa tay các con cho mẹ, như thế mẹ có thể dẫn các con như một người mẹ đến Chúa Cha. Mẹ sẽ đưa các con đến bình an và hạnh phúc. Thông điệp ngày 18 tháng 3 năm 93.
Nhưng niềm vui đích thật và sự sống thực chỉ tìm thấy trong Thiên Chúa, trong sự kết hợp với Người. Mẹ ao ước mỗi người các con khám phá được niềm vui và tình yêu, vốn chỉ tìm thấy trong Thiên Chúa, và chỉ mình Thiên Chúa mới cho được. Thông điệp ngày 25 tháng 5 năm 1989.
Sống phong phú và hân hoan cũng giống như sự đẹp đẽ, là hoa quả của tình yêu của ta đối với Thiên Chúa và với tha nhân. Đã có lần Đức Mẹ lớn tiếng kêu gọi chúng ta hãy hân hoan trong cuộc sống mà ta đã lãnh được từ Thiên Chúa. Bữa nay, mẹ mời gọi tất cả các con hãy vui sướng trong cuộc sống Thiên Chúa ban cho các con. Thông điệp ngày 25 tháng 8 năm 88.
Trong cầu nguyện và nhờ bởi yêu thương, huyền nhiệm sự sống sẽ bộc lộ ra cho ta. Hãy vui mừng trong Thiên Chúa đấng tạo dựng, vì Người đã tạo dựng ra các con thật tuyệt vời. Thông điệp ngày 25 tháng 8 năm 1988.
Nếu chúng ta thật sự có thể khám phá được sự sống thật, chắc chúng ta sẽ vui mừng vô hạn, và chúng ta sẽ ban sự sống ấy và niềm vui ấy cho người khác bởi sứ mệnh làm nhân chứng của chúng ta cho thế giới. Chúng ta sẽ tạ ơn Thiên Chúa luôn mãi để đền đáp những ơn ta đã được. Hãy cầu nguyện để cuộc sống các con được thành một lời tạ ơn tràn niềm hân hoan. Nó cứ trào chảy từ tâm hồn các con như dòng suối hoan lạc. Thông điệp ngày 25 tháng 8 năm 88.
Dòng suối hoan lạc ấy sẽ cứu giúp thế giới, vì niềm hoan lạc từ Thiên Chúa mà đến qua Chúa Thánh Thần. Hoan lạc sẽ tỏ rõ trong trái tim các con, và như vậy, các con sẽ là những nhân chứng đầy vui mừng cho những gì mà mẹ và con mẹ cần nơi từng người các con. Thông điệp ngày 25 tháng 2 năm 1987.
Thế giới cần niềm vui và thỏa mãn, nhưng lại tìm nó trong tội lỗi và gạt Chúa Giê-xu ra ngoài. Một số người cũng không muốn nghe nói về Chúa Giê-xu, thế mà họ cứ muốn bình an và thỏa mãn. Thông điệp ngày 30 tháng 7 năm 87. Mẹ muốn tất cả các con đều được hạnh phúc, nhưng với tội lỗi, người ta không thể hạnh phúc được. Thông điệp ngày 25 tháng 2 năm 87.
Câu chuyện thứ 194, năm người nghiện ma túy làm chứng, trích trong Radio Maria, ngày 8 tháng Chạp năm 1991. Chúng tôi năm đứa ở với nhau trong một túp lều, và chúng tôi cảm thấy mình như một ngọn đèn dầu nhấp nháp trước bức tượng thật xinh đẹp của Đức Mẹ. Những cây nến đã tàn lụi và tắt ngủm vì chiến tranh. Trận chiến xảy ra ở Bosnia, Herzegovina. Song chúng tôi thì vẫn có mặt ở đây, đại diện cho hết mọi người trẻ đang đi tìm sự sống, nhưng thường là một cách quấy quá và đang đi tới chỗ chết. Chúng tôi không phải là anh hùng, nhưng chúng tôi có Đức Mẹ Maria ở với mình, và mẹ đã lên tiếng từ 10 năm nay. Yêu mến người có nghĩa là ở lại đây. Chúng tôi cảm thấy như vậy.
Chị Vika hay lặp lại với chúng tôi rằng cuộc chiến tranh mà chúng tôi kinh sợ thì nó nằm trong nội tâm chúng ta. Đó là chiến tranh của tội lỗi, của dối trá, của quá khứ chúng tôi. Nó đang muốn trồi lên lại, của những tư tưởng ô uế. Đó là những trận giặc mà chúng tôi nên sợ, chứ không phải giặc giã đang xảy ra quanh đây. Chỉ có một điều quan trọng duy nhất cho chúng tôi bây giờ, đó là khám phá ra Thiên Chúa. Người là một người cha không phải ở tít trên trời kia đâu, nhưng ở ngay dưới mái nhà bạn. Người là cha của bạn, luôn nghĩ tới bạn, tới các nhu cầu của bạn. Nếu bạn cần điều gì, bạn sẽ có ngay, vì chúng ta là con cái người. Bởi lẽ chúng ta không ngồi khoanh tay, chờ đợi sự quan phòng. Chúng tôi làm việc 8 giờ một ngày trong giá rét, và chúng tôi tìm cách hiến mình qua công việc làm để đáp ứng cách tốt nhất những gì ý Chúa mong muốn ở chúng tôi. Sau đó, ôi sướng như điên, Chúa cho chúng tôi cảm nghiệm được sự hiện diện của người một cách nhãn tiền.
Chúng tôi nghiệm được Chúa quan phòng qua cộng đoàn của chúng tôi. Cộng đoàn này không làm giao kèo gì hết, không xin các cha mẹ hỗ trợ kinh phí. Chúng tôi hoàn toàn ký thác cho Thiên Chúa. Với 250 trẻ chúng tôi phải nuôi, dì Phước Elvira khẳng định, dì không bao giờ bước chân vào một siêu thị để mua đồ, bởi vì mọi cái đều tới như thể bởi phép của Chúa. Nếu bạn sốt sắng đáp ứng Thiên Chúa, thì người sẽ nghĩ tới bạn. Điều này đã được ghi trong Tin Mừng Thánh Matthew. Trước tiên, hãy tìm kiếm nước trời và sự công chính của Ngài, rồi mọi sự khác sẽ được ban thêm cho anh em.
Mới đây, dì Phước Elvira muốn ngừng việc tiếp nhận thêm các thanh thiếu niên mới. Số người chúng tôi đông quá rồi. Nhưng người ta vừa mới tặng cho một căn nhà xinh xắn ở Toscan và một nhà khác ở Umbria. Nếu ngày mai có cú điện thoại bảo chúng tôi hãy trở về nước Ý đi, chúng tôi sẵn sàng xếp hành lý ngay. Chẳng có vấn đề gì. Chúng tôi đã hiểu ra giá trị của mình không ở trong những gì chúng tôi đã tìm kiếm qua bao năm, nghĩa là tìm hạnh phúc ở những sự vật bề ngoài. Nhưng chúng tôi chỉ có giá trị ở số vốn tích lũy trong tâm hồn, đó là được gặp gỡ Chúa Giê-xu, và bạn sẽ khám phá ra ý nghĩa cuộc sống này đến từ Thiên Chúa. Nếu bạn khám phá ra căn cước của bạn, bạn sẽ có hạnh phúc. Việc gì cứ phải ở đây hay ở nơi kia, bởi bạn chẳng bao giờ bị cô đơn cả. Đang khi bạn sẽ cảm thấy cô đơn ngay cả lúc ở giữa 7 vạn người trên sân vận động, nếu bạn không biết mình là ai và sống để làm gì. Trái lại, bạn có thể được hạnh phúc ngay ở đây, với một căn nhà đá, gió lùa mọi góc, tuyết phủ mặt kính, và không có gì mấy để ăn.
Một kẻ nghiện ma túy là bằng chứng tỏ tường cho thấy tiền bạc, danh vọng, công việc hay phụ nữ đều chẳng lấp đầy được trái tim con người, vì nghiện ma túy là cốt để tìm mọi cách theo đuổi những gì thiên hạ giới thiệu cho họ. Họ đã thử hết bằng ấy thứ, và họ được gì? Một con người đang còn trẻ trung nảy ra sáng kiến tìm kiếm cho mình cái chết. Mặc dù Satan có lừa gạt phỉnh phờ đến nỗi kéo họ đi theo nó, thì Chúa Thánh Thần vẫn đang biến đổi họ, trở thành một lời thách thức đối với thế giới, đối với xã hội, là bởi vì xã hội được phản ảnh qua các người trẻ do chính xã hội sản xuất ra. Những con người đang đầy sức sống lại đã chọn lựa cái chết. Lời sứ ngôn này phải mở mắt cả xã hội và gia đình, cho họ thấy họ đang lao vào một lối đi bế tắc. Nếu bạn quay lưng cho Thiên Chúa, thì không phải Thiên Chúa trừng phạt bạn đâu, nhưng bạn đã lỡ vứt bỏ ánh sáng ra đằng sau bạn. Tất nhiên, bạn chỉ còn đi trong tối tăm và đi tới hủy diệt mà thôi. Chúng tôi dâng lời cảm tạ Cha và Mẹ Maria về tất cả những gì các Ngài làm cho chúng tôi, kể cả những điều bé nhỏ mà chúng tôi không chú ý tới.
Câu chuyện thứ 195. Hạnh phúc. Đức Mẹ muốn ta được hạnh phúc, một hạnh phúc trường cửu và đời đời, và nó bắt đầu ngay từ trên trái đất. Mẹ muốn các con được hạnh phúc ở đây, trên trần gian, và sau này được ở với Mẹ trên thiên đàng. Các con yêu dấu, đó là lý do mà Mẹ tới đây và là nỗi ao ước của Mẹ. Thông điệp ngày 25 tháng 5 năm 87. Cuối cùng, các cuộc hiện ra có mục đích cứu chúng ta, đem chúng ta lên thiên đàng. Mẹ là mẹ các con, mẹ yêu các con và ước muốn mỗi người các con được cứu rỗi, và như vậy được ở với mẹ trên trời. Thông điệp ngày 25 tháng 8 năm 98.
Thiên đàng có thể khởi sự ngay nơi trần gian, nếu chúng ta sống những gì Đức Mẹ yêu cầu. Ngày này qua ngày khác, chúng ta phải chuẩn bị mình để càng sống gần Chúa hơn, sẵn sàng đón nhận các ơn huệ của Người để trở nên đẹp hơn. Thông điệp ngày 25 tháng 10 năm 1985. Vì chúng ta không thông suốt các điều của đời sống thiêng liêng, cho nên thông thường điều cần trước tiên là nhờ cầu nguyện. Ta mở trí ra để hiểu các điều ấy. Chúng ta phải cầu xin Chúa Thánh Thần để được hiểu cái gì đang diễn ra.
Các con không nhận thức được những sứ điệp Thiên Chúa đang gửi tới cho các con qua mẹ. Người ban cho các con những hồng ân trọng đại, nhưng các con đã không hiểu. Hãy xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng. Thông điệp ngày 8 tháng 11 năm 84. Tóm lại, ở Mễ Du, chúng ta được kêu gọi nên thánh. Đức Mẹ trao ban cho ta tình yêu lớn lao của Mẹ. Đây là, xin nói lại lần nữa, ý nghĩa và lý do các cuộc hiện ra. Việc Mẹ ở với các con lâu dài như thế là một dấu Mẹ yêu thương các con vô bờ bến, và mẹ muốn mỗi người các con nên thánh. Thông điệp ngày 9 tháng 10 năm 86.
Nhưng Satan ngăn chặn chúng ta trên con đường nên thánh. Satan rất mạnh sức. Hãy cầu nguyện, và như vậy nó sẽ không thể làm hại các con, cũng như không thể chặn các con trên đường nên thánh. Thông điệp ngày 25 tháng 9 năm 87. Chúng ta hãy nguyện cầu cho đừng ai sợ nên thánh. Điều này không phải cái gì ngoài tầm tay chúng ta. Nó là một ân huệ sẽ được ban cho ta nếu ta khiêm tốn sống theo các sứ điệp. Tất cả cái gì ta cần nghĩ tưởng, đó là làm sao sống các sứ điệp cho kỳ được. Rồi Chúa Thánh Thần sẽ làm nốt công việc trong chúng ta. Chúng ta không nên thánh nhờ sức lực của ý chí. Thánh thiện là một quà tặng của trời, cũng như các cuộc hiện ra vậy, và chúng ta chỉ cộng tác vào. Kính thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt kỳ đọc truyện lần thứ 43 của tác phẩm Các Chứng Từ Về Mẹ. Chúng tôi xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.